Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 19 tháng 1. Thưa quý vị, Trung Quốc mới quyết định đưa dân tới bảo vệ biên giới với Bắc Triều Tiên. Lời của ông Matthew Hassan, người làm việc cho một tổ chức truyền đạo công giáo. Ông nói rằng phần lớn các vụ phạm tội là do các binh sĩ Bắc Triều Tiên gây ra, và điều đó đang ngày càng làm cho nỗi sợ của người Trung Quốc thêm sâu sắc hơn. Ngoài tường thuật này, phần tin quốc tế còn có gì đáng chú ý? Xin mời chị Hoài Hương.
Phe nổi dậy và lực lượng chính phủ chạm trán gần dinh Tổng thống Yemen. Máy bay không người lái của Mỹ bị nghi là đã hạ sát 4 phần tử chủ chiến ở Pakistan. Oxfam cảnh giác về hố ngăn cách giàu nghèo đang ngày càng sâu rộng trên thế giới. Và Mỹ đánh dấu lễ tưởng niệm lãnh đạo phong trào dân quyền bị ám sát Martin Luther King.
Ngoài các tin thế giới nổi bật, chúng tôi cũng sẽ chuyển tới quý vị các tin quan trọng về Việt Nam lan ở đây. Ở phần 2 của chương trình sẽ là bài tường thuật của cộng tác viên Ngọc Hân từ Australia, cũng như bài học từ và thành ngữ tiếng Anh với Huyền Trang. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới, xin mời chị Hoài Hương.
Phe nổi dậy Houthi và các lực lượng chính phủ đã giao tranh tại thủ đô của Yemen gần dinh Tổng thống Abed Rabo Mansour Hadi. Những người mục kích cho hay trọng pháo và các vụ nổ lớn trong vụ giao tranh diễn ra tại Sanaa hôm nay đã khiến cho thường dân phải tháo chạy ra khỏi khu vực. Các giới chức sau đó nói rằng hai bên đã đồng ý ngưng bắn, tuy nhiên súng vẫn nổ trong thành phố. Bạo lực diễn ra nhiều ngày sau khi người Houthi bắt cóc tránh văn phòng của Tổng thống Hadi để phá vỡ một phiên họp về việc soạn thảo một hiến pháp mới. Các phần tử nổi dậy người Shia đã kiểm soát Sanaa từ tháng 9 sau khi xông vào thành phố này và sau đó ký một thỏa thuận kêu gọi thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, bạo động tại thủ đô và các khu vực khác của Yemen vẫn tiếp diễn giữa lúc phe nổi dậy và các nhóm khác, kể cả tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, giao tranh để giành quyền hành tại một đất nước đã lâm vào tình trạng xáo trộn từ khi lãnh tụ cầm quyền lâu năm tại nước này bị lật đổ cách đây 3 năm. Tại châu Âu, các vị bộ trưởng ngoại giao của khối Liên hiệp châu Âu đang họp tại Bruxelles hôm nay, tiếp theo sau các cuộc tấn công gây nhiều tử vong ở Pháp và vụ bố sáp chống khủng bố ở Bỉ. Các ngoại trưởng sẽ thảo luận về một loạt giải pháp giữa lúc khối Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị cho một hội nghị đặc biệt vào tháng tới để bàn riêng về cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Phần lớn lục địa châu Âu vẫn căng thẳng và trong tình trạng báo động cao sau khi Bộ trưởng Tư pháp Bỉ nói kẻ bị cáo buộc là chủ mưu đứng sau cuộc tấn công khủng bố bất thành vẫn còn tại đảo. Bộ trưởng Cohen Gins nói rằng nghi can này không có mặt trong nhóm 4 người bị bắt giữ ở Hy Lạp, nơi mà y đã tẩu thoát. Nhưng các công tố viên Bỉ vẫn dự tính yêu cầu Hy Lạp dẫn độ một trong những người bị bắt liên quan tới cuộc tấn công khủng bố đã bị ngăn chặn kịp thời. Truyền thông Bỉ nêu tên kẻ chủ mưu đang bị truy nã là Abdel Hamid Abaoud. Abaoud, 27 tuổi, là công dân Bỉ gốc Maroc, bị nghi là thủ lãnh của một tổ khủng bố cực đoan tại thị trấn Verviers ở khu vực phía đông nước Bỉ. Giới hữu trách nói ổ khủng bố này đang sắp sửa phát động cuộc tấn công quy mô nhắm vào cảnh sát thì bị bố giáp tại nơi ẩn náu của họ hôm thứ Năm. Hai nghi can khủng bố bị giết trong cuộc chạm súng dữ dội. Trong khi đó, châu Âu vẫn chưa hết chấn động sau các cuộc tấn công khủng bố ở Paris hồi đầu tháng đã giết chết 12 người tại tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo, một cảnh sát viên và 4 người khác tại một siêu thị người Do Thái. Các giới chức tại Cameroon cho hay, hôm Chủ nhật, các phần tử chủ chiến Boko Haram đã bắt cóc ít nhất 60 người, kể cả nhiều trẻ em, trong một cuộc tấn công xuyên biên giới từ Nigeria. Các giới chức nói nhiều người đã tìm cách ngăn cản các phần tử chủ chiến Boko Haram đã bị hạ sát và khoảng 80 căn nhà bị thiêu rụi. Ngoài ra, còn một vụ đánh bom tự sát khác xảy ra vào sáng sớm Chủ nhật tại một trạm xe buýt ở thành phố Postiskum ở Bắc Nigeria, trong đó 4 người thiệt mạng và ít nhất 25 người bị thương. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, nhưng người ta nghi thủ phạm là nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Hai sự cố vừa kể xảy ra một ngày sau khi Chad gửi hàng ngàn quân vào Cameroon để tiếp tay chiến đấu chống nhóm Boko Haram mà các giới chức nói đang nhanh chóng trở thành một mối đe dọa cho toàn khu vực. Boko Haram đã chiếm vùng đất dọc theo biên giới giữa Nigeria và Chad. Mới đây, nhóm này đã chiếm quyền kiểm soát của một căn cứ quân sự ở gần bờ sông Chad, giết chết nhiều dân làng. Nigeria sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 14 tháng 2 sắp tới, và nhiều người tin rằng Tổng thống Goodluck Jonathan đã không làm gì nhiều để ngăn chặn các phần tử chủ chiến.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh và đọc tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình của chúng tôi. Số điện thoại quý vị từ Australia cần gọi là 028-080-5603. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam.
Ngày 19 tháng Giêng năm 1974, 75 chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh trong cuộc hải chiến khốc liệt với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa. Chiến hạm HQ-10 bị đánh chìm, 3 chiếc còn lại phải rút lui. Và từ đó, Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo này. Lần đầu tiên vào năm ngoái, chính phủ Hà Nội bật đèn xanh cho truyền thông trong nước công khai nhắc nhớ tới sự kiện lịch sử này, với hàng loạt bài viết kỷ niệm 40 năm trận chiến Hoàng Sa. Thế nhưng cuộc chiến oai hùng vốn không được sử sách nhà nước ghi nhớ, cũng không được lưu truyền cho thế hệ trẻ qua sách vở nhà trường, dường như lại tiếp tục bị lãng quên trong dịp kỷ niệm năm nay. Chính quyền không tổ chức các hoạt động kỷ niệm, báo chí nhà nước không đề cập nhiều, trong khi các hoạt động tưởng niệm đơn lẻ của một số tổ chức xã hội dân sự lại bị quấy rối. Anh Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động xã hội dân sự được nhiều người biết đến, chia sẻ ghi nhận.
Theo ghi nhận của tôi thì mấy ngày hôm nay thì trên các cái phương tiện truyền thông nhà nước thì cũng có một vài bài báo nhắc đến cái sự kiện cách đây 41 năm ngoài Hoàng Sa. Đấy là những cái hoạt động duy nhất mà ghi nhận từ phía nhà nước. Thế còn ở phía nhân dân thì bây giờ ở Việt Nam thì rất nhiều các cái hội nhóm, rất nhiều các cái tổ chức, người dân họ tự kỷ niệm với nhau, nhưng mà không được lớn, không được đông và không được rộng rãi như năm trước. Bởi vì cái tình hình đàn áp các cái hoạt động của xã hội dân sự, của các cái hội nhóm thì bây giờ nó đang ở trong cái thời kỳ rất là khốc liệt. Thế cho nên là việc các cái hoạt động kỷ niệm thì các cái tổ chức và những các cái cá nhân tham gia thì họ dè dặt hơn và họ kín đáo hơn. Và cũng gặp phải một số những các cái trường hợp, ví dụ chẳng hạn như là phá vòng hoa viếng này, rồi gây hấn ra chửi bới này, là họ cũng có gặp ở hiện trường. Ví dụ chẳng hạn như sáng nay là có một nhóm những anh chị em ở Hà Nội thì cũng có ra tượng vua Lý Thái Tổ ở ngay trung tâm Hà Nội để tưởng niệm trận đánh Hoàng Sa lịch sử. Cũng có một số người ta gọi là dư luận viên, họ giật những các cái vòng hoa, rồi giật những các cái băng tưởng niệm ghi lại cái việc tưởng niệm cái sự kiện Hoàng Sa. Đấy là cái điều rất là đáng tiếc.
Về lý do sự kiện lịch sử này năm nay bị truyền thông nhà nước phớt lờ, anh Thắng cho rằng
từ trước đến nay là cái việc truyền thông nhà nước kiểm duyệt, hạn chế đưa tin những cái vấn đề liên quan đến những cái tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc nó đã là một cái rất là phổ biến. Thế nhưng mà đặc biệt là trong cái dịp này thì Việt Nam đang có cái đại hội đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đây là cái thời điểm mà những các cái nhạy cảm chính trị, những cái vấn đề nhạy cảm chính trị là người ta hết sức là cân nhắc và người ta tránh những cái vấn đề động chạm đến Trung Quốc. Rõ ràng đấy là một cái hiện tượng nó đã xảy ra rất nhiều lần khi liên quan đến các cái kỳ đại hội đảng.
Một trong những sĩ quan trực tiếp chiến đấu và chứng kiến trận hải chiến Hoàng Sa tháng Giêng năm 1974, Trung úy Phạm Ngọc Roa, phụ tá sĩ quan hải hành, người thường xuyên có mặt trên đài chỉ huy phụ trách khối hàng hải, nói ông hơi ngạc nhiên vì năm ngoái báo chí nhà nước đua nhau đăng bài về sự kiện này, nhưng năm nay đột nhiên lại có phần im hơi lặng tiếng trở lại. Khi được hỏi về các hoạt động tri ân của chính quyền địa phương như tổ chức thăm viếng hay quyên góp hỗ trợ những người lính chiến đấu trong trận chiến đẫm máu không cần sức ở Hoàng Sa năm 1974, Trung úy Roa cười buồn.
Vậy là cái này thì không bao giờ có đâu.
Không những thế, Trung úy Roa cho biết, ông còn bị chính quyền địa phương gây khó dễ khi có báo chí hay các tổ chức xã hội dân sự tới thăm hỏi.
Bên nhà nước là gọi tôi lên nói là trách tôi là lý do là người ta nói chuyện với anh chưa được phép của nhà nước. Những ai mà muốn liên lạc với anh là anh phải trình báo với nhà nước để mà nhà nước coi là tránh mà tôi bị mua chuộc hoặc là coi là bị mấy cái người trong cái nhóm phản động nào đó họ lôi kéo. Mà năm ngoái tôi cũng bị coi là bị rời ra. Năm ngoái thì là có phóng viên báo Tuổi Trẻ ở dưới thành phố, rồi phóng viên ở Đài Lâm Đồng, rồi cái nhóm Nuo ở dưới thành phố tới nhà. Sau khi mà coi là họ về rồi, một hai ngày sau thì tôi được chính quyền xã mời lên trên đó, rồi gặp mấy ông công coi là công an xã trên đó, rồi họ nó bắt tôi làm kiểm điểm. Rồi lý do là như vậy.
Một sự kiện lịch sử quan trọng không được nhà nước tưởng niệm. Những anh hùng hy sinh xương máu để bảo vệ biển đảo Tổ quốc không được vinh danh xứng đáng. Nhưng những nhân chứng lịch sử ấy, những người trực tiếp tham gia chiến đấu như Trung úy Roa, không buồn tủi trước sự bất công này.
Tôi cũng chẳng buồn gì cả thôi cô. Thì coi là mình chấp nhận cái số phận như vậy rồi.
Tuy nhiên, ông bày tỏ mong ước.
Ai cũng mong coi là cũng mong muốn những người đã đổ máu, những người đã chết hoặc là những người mà hiện giờ còn sống là hồi xưa tuy là họ là ở miền Nam nhưng mà họ chiến đấu cho Tổ quốc Việt Nam. Cái Việt Nam hồi đó và bất cứ mãi mãi dù cho bất cứ một cái chính quyền nào có thể thay đổi, nhưng mà cái Tổ quốc Việt Nam là nó là một trên thế giới là không bao giờ thay đổi được. Một người lính coi là đi chiến đấu coi là bảo vệ coi là Tổ quốc thì ai cũng muốn được nhà nước coi là chiếu cố về vấn đề này cái vấn đề kia, cái đó là con người mà.
Hà Nội lâu nay cẩn trọng, không muốn làm phật lòng nước láng giềng cộng sản anh em Trung Quốc và cũng tìm cách không để chủ nghĩa dân tộc làm ảnh hưởng tới mối quan hệ Việt Trung. Trong một bài viết đánh dấu 65 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung 18 tháng Giêng năm 1950, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng Việt Nam-Trung Quốc đã kinh qua thời gian. Ông Minh nhắc nhớ rằng 65 năm trước, Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tạo cột mốc lịch sử trong mối quan hệ lâu dài giữa hai nước. Trở ngại lớn nhất trong quan hệ song phương là tranh chấp Biển Đông, với các hoạt động của Trung Quốc không ngừng lấn áp giành chủ quyền bất chấp luật pháp quốc tế và tinh thần bài trung phản đối Trung Quốc xâm lược đang ngày càng dâng cao trong lòng dân chúng Việt Nam. Trung Quốc bắn chết hai người vượt biên sang Việt Nam. Công an Trung Quốc bắn chết hai người sắc tộc Uyghur tìm cách vượt biên giới sang Việt Nam giữa lúc Bộ Công an nước này tố cáo rằng một nhóm ly khai tổ chức hàng trăm vụ đưa người vượt biên trái phép. Truyền thông Trung Quốc nói xung đột xảy ra khi nhóm 5 người Uyghur dùng dao chống cự khi bị lực lượng thi hành công vụ bắt giữ vào tối Chủ nhật gần một trạm thu phí ở thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, một thành phố nhỏ gần biên giới với Việt Nam. China News Service dẫn nguồn tin từ giới hữu trách cho hay công an bắn chết hai người trong nhóm, một người tẩu thoát vào khu dân cư gần đó và hai người còn lại đã bị bắt giữ. Công an võ trang đang tăng cường lục soát khắp thành phố, truy tìm người đang trốn chạy. Hàng trăm người bị hạ sát ở Trung Quốc trong hai năm qua trong các vụ bạo động giữa người Hán chiếm đa số và người thiểu số Uyghur theo đạo Hồi ở Tân Cương, phía Tây Trung Quốc. Làn sóng người Uyghur vượt biên giới phía Nam của Trung Quốc ra nước ngoài trong những năm gần đây tăng cao và nhiều nhóm đã xuất hiện ở các nước Đông Nam Á để xin quy chế tị nạn chính trị. Bộ Công an Trung Quốc hôm qua loan báo là từ tháng 5 tới nay, lực lượng chống đưa người ra nước ngoài trái phép đã phát hiện trên 260 trường hợp tại các đường biên giới Tây Nam. Bắc Kinh nói họ lo ngại rằng những người Uyghur trốn ra nước ngoài để kết nối với các nhóm chủ chiến Hồi giáo. Nhưng các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho hay là người Uyghur chạy lánh nạn trước những sự đàn áp theo chính sách khốc liệt của chính phủ Trung Quốc. Giới hoạt động nhân quyền tố cáo người Uyghur bị gạt ra bên lề về kinh tế, văn hóa tôn giáo của họ bị nhà cầm quyền Bắc Kinh hạn chế là nguyên nhân chính dẫn tới các vụ bạo động sắc tộc. Hạ tuần tháng 12 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã bắn chết một người và bắt giữ 21 người khác trong nỗ lực chặn đứng nhóm mà họ gọi là các phần tử tôn giáo cực đoan khi nhóm này tìm cách băng qua biên giới Việt Nam bất hợp pháp. Chính quyền thành phố Sùng Tả cho hay công an được tin báo nhóm 22 người tính vào lãnh thổ Việt Nam qua ngã thị trấn biên giới Bằng Tường và hai chiếc xe chở nhóm này bị công an phục kích vào tối ngày 21 tháng 12. Tháng 4 năm ngoái từng xảy ra vụ nổ súng ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam khi Bộ đội Biên phòng Việt Nam tìm cách bắt giữ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Vụ việc khiến 7 người chết, trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng Việt Nam.
Trở lại phần tin thế giới, thưa quý vị, tin tức do truyền thông Trung Quốc loan tải cho biết, giới hữu trách nước này đang thiết lập các nhóm dân quân để bảo vệ các làng mạc và thị trấn gần biên giới Bắc Triều Tiên. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA Brian Patton, các biện pháp an ninh đã được tăng cường vì quan ngại về tình trạng tội phạm gia tăng mà người ta nghi là do người Bắc Triều Tiên vượt biên thực hiện. Mời quý vị nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Trung Quốc đang tổ chức các nhóm tuần tra dân sự gần biên giới với Bắc Triều Tiên tại vùng biên biên. Đây là nơi xảy ra vụ một binh sĩ Bắc Triều Tiên bắn chết 4 người để cướp của hồi tháng 12 năm ngoái. Ông Kang Dong-won, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Dong-a ở Busan, Nam Triều Tiên nói, Trung Quốc đang ngày càng lo ngại về tình hình an ninh trên biên giới với Bắc Triều Tiên. Ông Dong-won cho rằng, việc Trung Quốc áp dụng biện pháp tổ chức các cuộc tuần tra của dân thường cho thấy tình trạng phạm pháp vẫn tiếp diễn do các binh sĩ và người dân Bắc Triều Tiên gây ra. Cho dù tình trạng nghèo đói và suy dinh dưỡng lan rộng ở Bắc Triều Tiên, con số người bỏ nước vượt biên giới vào Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội kinh tế hoặc lương thực trên thực tế đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Sự sụt giảm này một phần là do chính quyền Bình Nhưỡng đã gia tăng các lính biên phòng cũng như áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người Triều Tiên tìm cách vượt biên trái phép. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc loan tin về một số vụ tấn công và giết chóc tại vùng biên mà thủ phạm được cho là người Bắc Triều Tiên. Ông Matthew Haosan làm việc cho Durihana, một tổ chức truyền đạo công giáo, chuyên giúp đỡ người Triều Tiên bỏ trốn khỏi đất nước, nói rằng phần lớn các vụ phạm tội là do các binh sĩ Bắc Triều Tiên gây ra, và điều đó đang ngày càng làm cho nỗi sợ của người Trung Quốc thêm sâu sắc.
Vấn đề lớn là sự nhìn nhận của công chúng Trung Quốc đối với những người đào tị Bắc Triều Tiên, cũng như thực tế rằng người Trung Quốc chỉ coi những người đào tị Bắc Triều Tiên là những người nhập cư vì mục đích kinh tế và rất coi thường họ.
Việc thiết lập các cuộc tuần tra mới cũng như việc lắp đặt các camera an ninh mới và một đường dây nóng để thông báo các hoạt động bất hợp pháp ở các khu vực vùng biên Trung Quốc nhằm mục đích xoa dịu các quan ngại ngày càng tăng về sự an toàn và tình trạng an ninh. Hiện chưa rõ là liệu các nhóm dân quân này được trang bị vũ trang hay không. Tại Trung Quốc, việc dân thường sở hữu võ khí là điều bất hợp pháp, ngoại trừ các trường hợp có giấy phép săn bắn. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là các đồng minh cũng như đối tác thương mại thân cận, dù các nhà phân tích nói rằng Bắc Kinh lo ngại về khả năng xảy ra bất ổn trong khu vực, cũng như việc Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Giáo sư Kang Dong-won nói rằng sự gia tăng tội phạm và các biện pháp an ninh tại biên giới không cho thấy bất kỳ thay đổi nào trong mối bang giao giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ông Dong-won nói rằng việc cho phép các dân quân tuần tra chỉ là một biện pháp để bảo vệ các thường dân Trung Quốc sống ở khu vực vùng biên giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Bắc Kinh mới đây cũng đã gửi kháng thư chính thức tới Bình Nhưỡng về vụ một binh sĩ bị cáo buộc cướp của và giết người hồi tháng 12 năm ngoái.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Mali tuyên bố nước này đã khống chế được dịch Ebola.
Après 42 jours de surveillance, 100 cas confirmés de maladie à virus Ebola.
Bộ trưởng Y tế Mali Ousmane Kone nói 42 ngày giám sát và không có ca nhiễm Ebola mới nào theo đúng quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông tuyên bố ngày 18 tháng Giêng 2015 là ngày dịch Ebola chính thức chấm dứt ở Mali. Và như thế, từ giờ trở đi, du khách và hàng hóa từ nước ngoài sẽ không còn bị kiểm soát theo các quy định đặc biệt nữa. Ông ngỏ lời cảm ơn Tổng thống Mali về sự lãnh đạo của ông. Thời kỳ 42 ngày mà Bộ trưởng Y tế Mali đề cập tới là thời gian do Tổ chức Y tế Thế giới ấn định để tuyên bố chấm dứt một trận dịch. Một phúc trình mới của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng Mali đã hành động nhanh chóng để kiềm chế một vụ bột phát khi ca nhiễm đầu tiên được báo cáo vào tháng 10 khi một bé gái 2 tuổi đến từ Guinea với chứng bệnh này. Theo phúc trình này thì có tất cả 6 người chết vì bệnh Ebola ở Mali.
Trong khi đó, trẻ em ở Guinea bắt đầu năm học mới ngày hôm nay, sau 5 tháng bị trễ vì dịch Ebola. Liberia cũng dự định mở lại các trường học vào tháng tới. Đó là một dấu hiệu tiến bộ vào lúc hai nước này xoay chuyển tình thế chống lại dịch bệnh. Nhưng không phải, mọi người đều chắc chắn là các nước này đã sẵn sàng. Từ Lagos, thông tin viên của đài chúng tôi tổng hợp thông tin của Karim Camara ở Canary và Prince Collins ở Monrovia trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Ngày nào các con nhỏ của ông Samson Wesley cũng hỏi bố khi nào thì chúng có thể đi học lại. Ông hoan nghênh quyết định của chính phủ Liberia mở lại các trường học vào tháng 2. Giới hữu trách đã đóng cửa trường hồi tháng 7 khi các ca bệnh Ebola tăng vọt.
Các con tôi đã ngồi lì ở nhà chẳng làm gì, chỉ chơi đùa, chạy lăng quăng. Chẳng có sinh hoạt học tập gì. Càng ngồi ở nhà, chúng càng chán.
Giới hữu trách cho hay các trường học sẽ có tất cả những biện pháp an toàn cần thiết như dụng cụ đo thân nhiệt và thuốc sát trùng chlorine để rửa tay. Nhưng một số phụ huynh ở Liberia nói họ có thể giữ con ở nhà thêm một thời gian nữa. Bà mẹ Christine Thomas nói bà muốn đợi Tổ chức Y tế Thế giới công bố Liberia không còn bệnh Ebola nữa.
Tôi sợ là nếu trẻ con đến trường và lại ngã bệnh Ebola thì sẽ không tốt cho phụ huynh. Chúng tôi sẽ cảm thấy không vui. Vì thế, chúng tôi hy vọng và cầu mong sẽ có một chút tranh luận về việc mở cửa trường.
Tại Guinea, các giáo viên cũng bày tỏ một mối lo ngại tương tự. Họ lo ngại về cách thức hạn chế tiếp xúc trong các nhà trường, thường quá đông người. Giáo viên Amadou Diallo nói trẻ em chơi với nhau vào giờ ra chơi và không ai ngăn được chúng làm như thế. Trẻ em còn chia thức ăn cho nhau. Ông nói ông nghĩ rằng việc mở cửa các trường học là một quyết định có nhiều rủi ro. Ebola lây truyền qua tiếp xúc với dịch chất trong cơ thể người bệnh. Trong suốt thời gian dịch bệnh, các chuyên gia y tế công cộng đã hạ giảm tầm quan trọng của nguy cơ lây nhiễm qua việc vô tình tiếp xúc. Các giáo viên ở Guinea nói với đài VOA rằng, cùng với 80.000 đồng nghiệp, họ đã được huấn luyện về Ebola. Các tổ chức xã hội dân sự đã dọa sẽ phản đối nếu trường hợp không mở cửa lại vào ngày hôm nay. Nay, các tổ chức đó cho biết họ sẽ đến tận nơi và theo dõi các trường học để bảo đảm là có các trạm rửa tay và thân nhiệt các em được kiểm tra và ghi nhận hàng ngày. Sốt là một triệu chứng ban đầu của Ebola. Các trường học mới bị đóng cửa vài tháng ở Guinea và Liberia, có 5 tháng, nhưng các khó khăn chưa kết thúc. Sự lo ngại có thể dẫn tới việc bỏ học. Ngân sách dành cho các trường học đã được chuyển qua cho Ebola. Tại Sierra Leone, nơi các trường vẫn còn đóng cửa, trưởng ban giáo dục UNICEF Wangani Grace Nmoa Taolo nói số thiếu nữ mang thai tăng lên. UNICEF đang điều tra các báo cáo về số trẻ em làm lao động cũng tăng lên.
The impact of the virus
Ảnh hưởng của virus đối với hệ thống giáo dục có thể thực sự làm đảo ngược các tiến bộ mà Sierra Leone đã thực hiện được trong những năm qua.
Liberia và Sierra Leone đã dùng đài phát thanh và truyền hình để phát những bài học ở nhà trong khi chờ đợi, nhưng không có gì thay thế được lớp học và không phải mọi trẻ em đều có radio và TV. Bà Taulo nói bất cứ khi nào các trường học mở cửa lại ở Sierra Leone thì giáo viên có thể cần phải làm việc vào buổi tối hay mở các lớp vào cuối tuần và ngày lễ để giúp các em học bù.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, trong vài diễn văn về tình trạng liên bang tối mai, Tổng thống Mỹ Barack Obama dự trù sẽ tập trung vào nhiều đề nghị mới có liên quan đến an ninh mạng và quyền riêng tư vừa được Tờ Bạch Ốc loan báo. Các biện pháp đề nghị chia sẻ thông tin nhiều hơn giữa chính phủ liên bang và các công ty tư nhân và các chương trình mới về an ninh để ngăn chặn những vụ tin tặc quan trọng. Thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Tại một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc mới đây với các nhà lãnh đạo quốc hội, Tổng thống Obama nói cả hai đảng có thể đồng ý tăng cường an ninh mạng. Ông nói vụ tấn công mới đây vào hãng phim Sony và vụ trang Twitter của Ngũ Giác Đài bị xâm nhập bởi những người ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo nêu bật sự cần thiết phải hành động.
Điều đó càng chứng tỏ chúng ta có nhiều công tác phải làm hơn cả trong khu vực công lẫn tư để củng cố an ninh mạng của chúng ta, để bảo đảm các tài khoản ngân hàng của gia đình ta được an toàn, để bảo đảm cơ sở hạ tầng công cộng của chúng ta được an toàn.
Trong khi các hệ thống máy điện toán của chính phủ Hoa Kỳ thường được bảo vệ tốt, ta không thể nói như thế về nhiều mạng lưới điện toán của tư nhân và các công ty. Đó là nhận định của thông tín viên kỳ cựu Shane Harris của báo Daily Beast. Sự kiện đó gây nguy cơ cho mọi hình thức dữ liệu, từ sổ sách ngân hàng và tín dụng cho đến thông tin điện thư để kiểm soát mạng điện quốc gia.
Chúng ta không điều hành an ninh Internet theo cách như các nhà máy hóa chất hay các cơ sở sản xuất thực phẩm. Chúng ta không làm thế, chúng ta có thể nhưng không phải là ngay lúc này.
Tổng cộng, Tòa Bạch Ốc đã đề xuất 3 dự luật riêng rẽ để chống tội ác trên mạng và củng cố quyền riêng tư. Dự luật đầu tiên là Bộ Luật Bảo vệ và Thông báo Dữ liệu Cá nhân, đòi hỏi tất cả các công ty xử lý dữ liệu phải báo động trong vòng 30 ngày cho khách hàng biết nếu thông tin riêng tư của họ có nguy cơ hay bị các tay hacker đánh cắp. Dự luật này đã được hậu thuẫn mạnh của nhiều công ty bán lẻ và công ty dữ liệu khác. Bà Denise Zen, giảng viên kỳ cựu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược nói, lý do là bởi vì các công ty vốn đã đối phó với một khối luật lệ tương tự, rất rắc rối và tốn kém ở nhiều tiểu bang khác nhau.
Hiện có 47 tiểu bang đã ban hành những luật lệ về thông báo có sự vi phạm dữ liệu. Điều dự luật này sẽ làm là thực sự thiết lập thêm sự vững chắc về luật lệ và một tiêu chuẩn cho cả nước.
Một đề nghị khác sẽ khích lệ các công ty tư nhân tự nguyện chia sẻ một số loại thông tin với nhau và với Bộ An ninh Nội địa của Chính phủ Liên bang. Nhưng ông Holly Geiger, một ủy viên kỳ cựu tại Trung tâm Dân chủ và Kỹ thuật nói, dự luật này thực sự có thể làm sói mòn một số biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng, trong khi tước bỏ sự tiếp cận tòa án của các cá nhân.
Where the administration's proposal leaves gaps.
Nơi đề nghị của chính phủ có những sơ hở là trong các chính sách về quyền riêng tư. Nó thực sự lựa chọn khá nhiều vào các thủ tục về quyền riêng tư chưa được viết rõ ra. Dự luật đòi hỏi những điều này phải được ghi ra, nhưng bởi lẽ chúng chưa được thiết lập, cho nên không thể đo lường được liệu chúng có hữu hiệu hay không.
Cho đến nay, các nhà lãnh đạo quốc hội chủ yếu vẫn giữ im lặng về việc liệu họ ủng hộ hay chống đối các sáng kiến của Tổng thống. Một đề nghị trước đó nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi bị gian lận và về sự can thiệp của chính phủ đã không được Quốc hội thông qua năm ngoái. Ký giả mạng Harris nói, việc ông Obama đề cập đến chuyện bảo vệ các tài khoản ngân hàng của các gia đình thực ra có thể là điểm quảng bá tốt nhất cho các đề nghị.
Ta nói rất nhiều về thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp và rất dễ để xin đổi thẻ tín dụng. Nhưng điều sẽ xảy ra là nếu có ai hack tài khoản ngân hàng của chính ta và khi thức dậy buổi sáng, ta phát hiện ra rằng không còn đồng nào trong tài khoản của chúng ta. Nếu một sự việc như thế bắt đầu xảy ra và đó là điều xảy ra cho các công ty ở nước này, thì ta sẽ thấy một mức độ quan tâm lớn hơn nơi công chúng và sự báo động về việc này có thể rất dễ gây ra tình trạng bất ổn định.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ các nhà lập pháp Hoa Kỳ sẽ cảm thấy mức độ áp lực như thế nào từ phía công chúng đòi thông qua các dự luật này.
Tin tức từ Nga nói rằng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bác bỏ một kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi đến cho ông trong một bức thư. Kế hoạch này kêu gọi quân đội Ukraine và lực lượng ly khai lập tức triệt thoái vũ khí hạng nặng về các tuyến phòng thủ đã được vạch rõ trong một thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 9 năm ngoái. Theo truyền thông Nga, một phát ngôn viên của Tổng thống Putin cho biết là ông Poroshenko đã bác bỏ kế hoạch đó và tiếp tục các cuộc pháo kích. Hiện chưa có bình luận nào từ Tổng thống của Ukraine. Hôm Chủ nhật, ông Poroshenko phát biểu trước hàng ngàn người biểu tình ở Kiev, tuần hành để vinh danh 13 người thiệt mạng hồi tuần trước khi một quả đạn pháo rơi trúng xe buýt của họ tại một địa điểm gần thị trấn Volnovakha, cách Donetsk khoảng 60 cây số. Ông Poroshenko tuyên dương những người Ukraine mà ông gọi là người máy vẫn cố thủ bên trong khu nhà đổ nát của sân bay Donetsk. Ông Poroshenko nói, trong đêm, những người máy của chúng ta tại sân bay Donetsk đã chứng tỏ lòng can trường, tinh thần yêu nước và sự hào hùng của họ. Ông nói thêm, họ là một tấm gương về cách làm thế nào để bảo vệ đất nước. Cũng trong ngày Chủ nhật, quân đội Ukraine cho hay đã đẩy bật được các phần tử nổi dậy thân Nga ra hầu hết sân bay Donetsk, 4 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Các cuộc giao tranh để giành quyền kiểm soát sân bay Donetsk đã khởi sự cách đây vài tháng. Phát ngôn viên của quân đội Ukraine nói quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự quy mô đã được đưa ra và chiến dịch này đã thành công. Trong những tuần gần đây, các cuộc giao tranh giữa lực lượng Ukraine và phe ly khai được Nga hậu thuẫn ở đông bộ Ukraine đã leo thang, khiến cho việc tuân thủ lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 9 năm ngoái ngày càng xa vời hơn. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói, ông vô cùng quan ngại về sự leo thang nghiêm trọng của các cuộc giao tranh tại đây. Ông kêu gọi phải lập tức và chấm dứt toàn bộ các hành động thù nghịch. Quay sang Nam Á, các giới chức Pakistan nói, một cuộc tấn công bị nghi là do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện đã giết chết ít nhất 4 phần tử chủ chiến ở Tây Bắc Pakistan. Các giới chức cho biết là mục tiêu của vụ tấn công xảy ra hôm nay là một khu nhà ở Bắc Waziristan dọc theo biên giới giáp danh với Afghanistan. Tin này không thể được kiểm chứng một cách độc lập vì các ký giả không được phép lui tới làm việc trong các khu bộ tộc. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không được sự hậu thuẫn của Pakistan. Tại đây, nhiều người coi cuộc tấn công như thế này là một vi phạm chủ quyền quốc gia của Pakistan. Người Mỹ trên khắp nước đánh dấu ngày lễ toàn quốc kỷ niệm ngày sinh của mục sư Martin King Jr., nhà lãnh đạo của phong trào dân quyền đã bị ám sát. Mục sư King thoạt tiên được chú ý vào năm 1955 khi ông lãnh đạo một cuộc tẩy chay các xe buýt công cộng tại thành phố Montgomery, bang Alabama. Ông trở thành nhân vật chính trong phong trào tranh đấu cho dân quyền trong những năm 1950 và 1960, khích lệ hàng triệu người qua bài diễn văn nổi tiếng I Have a Dream. Mục sư King bị ám sát ngày 4 tháng 4 năm 1968 tại Memphis, bang Tennessee, khi ông đến thành phố này để hỗ trợ một cuộc đình công của công nhân xe rác người da đen, vận động đòi trả lương ngang hàng với các công nhân khác.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, sau đây là bài tường thuật của Cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Kính thưa quý thính giả, trong số những cộng đồng người Việt đã thành hình nhiều năm trước thời điểm 1975 ở nước ngoài, chẳng hạn như tại Pháp, tại Tân Đảo, New Caledonia, tại Lào và tại Campuchia, có lẽ cộng đồng người gốc Việt tại đất Chùa Tháp là bất hạnh hơn cả. Các cộng đồng này chia sẻ đặc điểm là họ khởi đầu đi lập nghiệp vì một yếu tố chung là quan hệ giữa các thuộc địa của Pháp. Tại Campuchia, trên 1 triệu người gốc Việt sinh sống trong cảnh nghèo khổ, thất học, thậm chí trong tình trạng vô quốc tịch và trẻ em không được đi học. Nhiều người đã chờ đợi sự ủng hộ, giúp đỡ và can thiệp từ phía chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng đã thất vọng. Từ nhiều năm qua, các tổ chức thiện nguyện người Việt tại Mỹ và Úc, kể cả Vì Dân Foundation, đã nỗ lực thực hiện công tác cứu trợ. Cộng đồng người Việt tại Mỹ, tại Australia, Canada và châu Âu, ngoại trừ nước Pháp, là những cộng đồng mới, tức là chỉ hình thành vì biến cố lịch sử tháng 4 năm 1975, khi chế độ Cộng sản được áp đặt trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam. Trong những cộng đồng mới này, người Việt rất thành công về mặt giáo dục và kinh tế tài chánh, nên sẵn lòng thực hiện những chương trình cứu trợ, mặc dù ai cũng hiểu rằng một vấn đề lớn như tập thể người gốc Việt tại Campuchia chỉ có thể giải quyết được ở cấp chính phủ. Tại Australia, các tổ chức thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam hoặc bên ngoài tôn giáo như Hội Bạn Thiện Nguyện Tây Úc với nha sĩ Dương Quỳnh Giao và ngay cả một đài phát thanh tư nhân như Radio 2VNR tại Sydney của ông bà Hoàng Nam và Mẫu Đơn cũng đã góp công, góp của vào những công tác thiện nguyện tại Campuchia. Vì Dân Foundation hay Hiệp hội Vì Dân là một tổ chức thiện nguyện mà tiền thân là câu lạc bộ Hoa Mai vừa tổ chức lạc quyên tại Melbourne và Sydney hồi cuối năm 2014 và tại Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ hồi đầu năm 2015. Theo lời ông bà Nguyễn Công Bằng và anh Trinh, đại diện Hiệp hội Vì Dân, Hiệp hội đã nhận được ủng hộ tài chánh trên 72% ngân sách dự trù cho năm 2015 tại Campuchia, một ngân khoản khiêm tốn khoảng 40.000 đô la. Theo nguồn tin của Hiệp hội, trong năm 2014, Vì Dân Foundation bảo trợ việc dạy chữ Khmer và Việt Nam cho 300 trẻ em thuộc các gia đình người Việt đang sống lưu lạc khốn khổ ở Campuchia. Vào ngày 12 tháng Giêng năm 2015, Vì Dân Foundation bảo trợ thêm 100 em học sinh ở làng Bati, tỉnh Prey Veng, nâng tổng số học sinh được bảo trợ đi học chữ miễn phí là 400 em. Ngân khoản bảo trợ bao gồm các khoản cần thiết để tổ chức các lớp học một cách hợp pháp và tiền ăn trưa, mua sách vở, quần áo cho các em. Tại Sydney hồi cuối năm, chúng tôi đã tiếp xúc với ông Nguyễn Công Bằng với phần phỏng vấn sau đây. Thưa ông Nguyễn Công Bằng, Hiệp hội Vì Dân Foundation là một tổ chức như thế nào ?
Dạ, thưa kính chào chị Ngọc Hân và kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Vì Dân Foundation là một cái tổ chức thiện nguyện phi chính phủ theo luật pháp của chính phủ Hoa Kỳ, tiền thân là câu lạc bộ Hoa Mai đã hoạt động từ năm 2005 với một số cái công việc trợ giúp cho đồng bào dân oan, cho những người là nạn nhân thiên tai bão lụt, cho các em bệnh nhi, bệnh ung bú và thương binh ở Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2013 thì chúng tôi phát triển một số chương trình qua Vương quốc Campuchia để nhằm trợ giúp vấn đề giáo dục cho các trẻ em Việt Nam bên đó không có điều kiện đi học một cách bình thường. Và hiện thời bây giờ danh chương chính thức tiếng Việt là Hiệp hội Thiện nguyện Vì Dân và tiếng Anh là Vì Dân Foundation, thưa chị.
Với mục đích rộng rãi như vậy, trong tầm hoạt động của tổ chức này là tại Việt Nam, Campuchia hay là còn tại Mỹ và tại Úc nữa, thưa anh?
Dạ thưa, theo cái điều lệ của Vì Dân Foundation thì chúng tôi tập trung vào những hoạt động ở Việt Nam, ở Campuchia và một số nước Đông Nam Á lân cận Việt Nam. Riêng tại Hoa Kỳ thì chúng tôi có một số hoạt động trong cộng đồng nhằm phục vụ cho cộng đồng người Việt mình ở tại cái khu vực mà có hoạt động của Vì Dân Foundation. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi có một số nỗ lực để mà có cái sự giao lưu văn hóa giữa Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ.
Anh có thể cho biết thí dụ cụ thể về hoạt động trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ không?
Thưa, tại Hoa Kỳ thì chúng tôi thường trợ giúp cho tất cả những hoạt động thiện nguyện tại địa phương, gây quỹ cho các chùa, các nhà thờ hay là những cái cuộc quyên góp để giúp cho những người là bất hạnh ở tại địa phương hay là ở tại là Việt Nam cũng như là tại là Campuchia. Nói chung tất cả những hoạt động thiện nguyện nào mà anh chị em câu lạc bộ Hoa Mai trước đây và bây giờ là Vì Dân Foundation có thể làm được thì chúng tôi đều có sự góp sức một cách trực tiếp vào.
Còn tại Việt Nam và Campuchia thì công tác cụ thể gồm những gì trong những năm gần đây, thưa anh?
Trong vài năm gần đây thì chúng tôi hợp tác mật thiết với Hòa Thượng Thích Không Tánh bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để trợ giúp cho các em bệnh nhi ung bú và thứ hai là cho các anh thương binh Việt Nam Cộng Hòa mỗi năm vài lần, thì đó là công tác mà cụ thể nhất. Cùng lúc đó thì chúng tôi có một số trợ giúp cho những đồng bào người sắc tộc thiểu số đang gặp hoàn cảnh khó khăn qua một số hoạt động của các tu sĩ tôn giáo Tin Lành.
Tại Campuchia thì hoạt động chính là ở Phnom Penh hay là bên ngoài Phnom Penh thưa anh?
Dạ thưa, tại Campuchia thì từ năm 2013 chúng tôi có hợp tác với một hội thiện nguyện của Campuchia bên đó để mở một cái trường dạy Anh ngữ, tiếng Khmer và tiếng Việt cho khoảng 45 trẻ em tại Siem Reap. Đồng thời cũng tại năm nay thì chúng tôi cũng đã mở thêm một cái lớp dạy Việt ngữ cho khoảng 150 em ở tại Nét Luông là Hổ Lương mà tiếng Việt Nam mình hay dùng. Và tại Kampong Senang thì chúng tôi có chương trình dạy tiếng Khmer và tiếng Việt cho 95 em. Tiếng Khmer là theo chương trình của Bộ Giáo dục Campuchia và tiếng Việt để các em bảo tồn văn hóa. Thì đây là một cái chương trình mà có một cái lợi khác nữa là các em học ở đây thì được cấp một cái giấy tương đương với cái giấy khai sinh. Có nghĩa là sau này thì các em nếu không học ở đây học nơi khác thì cũng có được cái khai sinh. Một điều mà rất là hiếm hoi trong Campuchia, tại vì hầu hết những người sinh ra Campuchia đều không có một cái giấy tờ hợp lệ, ngay cả thế hệ thứ hai và thứ ba. Thì chương trình này với cái sự hợp tác của một hội thiện nguyện Campuchia thì chúng tôi đã vận động được chính quyền địa phương cấp cho các em một cái giấy tương đương với giấy khai sinh.
Một chi tiết lịch sử, Nét Luông có phải là một nơi nằm trên sông Cửu Long mà trước đây, trước năm 1975 là nơi đóng quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc giải phóng Campuchia hồi ấy? Có phải vậy không thưa anh?
Dạ thưa, đúng vậy. Đây thành phố này thì Việt Nam mình gọi là Hổ Lương. Ở đây có một bến phà rất là lớn. Và có thể nói rằng người Việt mình sống vào bến phà này rất là nhiều. Họ sống vào những nghề buôn bán hàng rong trên cái bến phà này. Và hiện nay thì xin thưa với quý thính giả và thưa chị là những đồng bào này đang gặp một sự đe dọa lớn là tại cái cầu ở tại Hổ Lương này xây sắp xong, năm tới là xong. Khi xây xong như vậy thì bến phà này có thể không làm việc nữa. Như vậy thì số đồng bào này sẽ mất cái cơ hội để mà có sự mà mưu sinh tối thiểu tại đây đó.
Những hoạt động như vậy tất nhiên là phải cần đến tài chánh. Vì Dân Foundation có chương trình gây quỹ như thế nào ở nước ngoài?
Cho đến giờ phút này chúng tôi bên cạnh sự đóng góp của một số anh em thân hữu đã yểm trợ cho câu lạc bộ Hoa Mai trong thời gian qua, thì hiện thời Vì Dân Foundation trông đợi vào sự yểm trợ của đồng bào tại Houston là phần chính. Và thứ hai là chúng tôi cũng có một số sự vận động qua Internet để đồng bào các nơi có thể đóng góp qua hệ thống PayPal. Và chuyến này thì sau khi đi công tác ở Campuchia đến đây thì chúng tôi đã đến Melbourne để thuyết trình và nhận được sự đóng góp cũng rất là nhiệt tình của đồng bào Việt Nam tại Melbourne. Và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt ở tại Sydney cũng để nhằm mục đích tương tự như vậy, để chia sẻ những công việc trợ giúp giáo dục ở Campuchia và cũng mong đồng bào đây sẽ góp một phần vào cái công việc trợ giúp cho các em Việt Nam kém may mắn ở Campuchia.
Trong năm 2015, chương trình sinh hoạt của Vì Dân Foundation sẽ gồm những gì thưa anh?
Hiện tại thì chúng tôi đang bảo trợ cái việc dạy học cho khoảng 300 trẻ em thuộc các gia đình nghèo của người Việt mình ở Campuchia. Năm tới thì hai lớp ở tại Kampong Chenang sẽ biến thành ba lớp, tại vì lớp 2 sẽ thành lớp 3 và một sẽ có một lớp học lớp 1 mới. Thì cái điều chúng tôi mong đợi là chúng tôi sẽ có đủ ngân khoản để duy trì lớp học cho các em hiện thời bây giờ. Và năm tới là năm có thêm lớp học mới thì chúng tôi cũng có đủ ngân khoản để các em có thể được đi học. Cùng lúc đó thì chúng tôi cũng đang có cái mong đợi là có thể sẽ mở rộng chương trình trợ giúp giáo dục này vào một số địa điểm khác, nơi mà đang có những đồng bào rất là nghèo khổ và con cái họ hoàn toàn không được đi học. Đó là dự trù của chúng tôi, và chúng tôi làm được hay không tùy thuộc vào cái sự trợ giúp của đồng hương ở các nơi. Và xin cảm ơn chị Ngọc Hân và xin cảm ơn tất cả quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Công Bằng. Quý thính giả vừa theo dõi phỏng vấn của chúng tôi với ông Nguyễn Công Bằng, Chủ tịch Vì Dân Foundation. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh với Huyền Trang.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to give, nghĩa là cho, và một có động từ to gloss, nghĩa là đánh bóng để che đậy một điều gì. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is give and take. Give and take.
Give and take. Có một từ mới là take, nghĩa là lấy. Thành ngữ này dùng để chỉ việc nhượng bộ lẫn nhau, có đi, có lại. Trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào, việc nhượng bộ lẫn nhau là điều rất quan trọng. Một nhà xã hội học có nhận xét sau đây.
It's natural for couples to argue once in a while. But whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Hai vợ chồng đôi khi cãi nhau là điều tự nhiên, nhưng liệu hai người sẽ sống với nhau lâu dài hay không? Tùy thuộc vào việc họ giải quyết những bất đồng của họ khéo như thế nào. Các vụ xung đột không phải lúc nào cũng là một người luôn luôn đúng, còn người kia thì sai. Cần phải có một sự nhượng bộ nhau một cách tốt đẹp. Nếu không có khả năng thương lượng với nhau, thì hai vợ chồng không thể sống chung với nhau được. To argue là cãi nhau, conflict là sự xung đột, và to negotiate là thương lượng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It's natural for couples to argue once in a while, but whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Có người cho rằng nhượng bộ người khác chứng tỏ là mình yếu kém. Tuy nhiên sự thật không phải như vậy, như ý kiến của một công nhân về nhà máy nơi anh làm việc như sau.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Công đoàn của chúng tôi có ít khiếu nại với các quản trị viên của xưởng chúng tôi. Đó là vì mọi người làm việc khá hòa hợp với nhau. Mỗi khi có va chạm, chúng tôi ngồi xuống với nhau và thảo luận về cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mỗi bên sẵn sàng để cho bên kia giành được ít nhiều điều mà họ muốn. Phương thức nhượng bộ lẫn nhau này giúp cho môi trường làm việc được thoải mái hơn. Labor Union là công đoàn và Environment là môi trường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gloss over. Gloss over.
Gloss over là khoác vẻ ngoài giả dối để che đậy những việc rắc rối, khó xử. Một thanh niên vừa đi du lịch với bạn gái. Anh cho biết những gì diễn ra sau khi hai người về nhà.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and the nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Bạn gái tôi kể lại cho bạn cô ấy nghe về chuyến du lịch vừa qua của chúng tôi. trong khi bạn gái tôi nói về buổi lái xe xem phong cảnh đẹp và những tiệm ăn ngon mà chúng tôi ưa thích, cô ấy không hề nói tới việc hãng máy bay làm mất hành lý hay phòng khách sạn của chúng tôi ồn như thế nào. Thay vào đó, cô chỉ phớt qua những chuyện như vậy. Tôi hầu như không nhận ra là tôi đã đi cùng chuyến du lịch với cô ấy. Scenic là có phong cảnh đẹp và luggage là hành lý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Khi đề cập đến những nhân vật nổi tiếng, giới truyền thông ít khi nói đến những chi tiết không đẹp. Một phóng viên cho biết.
People can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Người ta thường say mê những nhân vật nổi tiếng. Chúng ta thích nghe chuyện các nhân vật này vượt qua được những thử thách lớn lao như thế nào để đi tới thành công. Tuy nhiên, chuyện đời của họ thường không đề cập tới những vụ nghiện rượu hay ma túy, những khó khăn trong quan hệ với người khác hay những hành vi phạm pháp. Thật vậy, các nhà viết tiểu sử có thói quen bỏ qua những sự kiện không tốt này. Celebrity là nhân vật nổi tiếng và addiction là sự nghiện ngập. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
People can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là give and take, nghĩa là nhượng bộ nhau, có đi có lại. Và hai là gloss over, nghĩa là nói sơ qua hay khoác vẻ ngoài đẹp đẽ để che giấu những chi tiết không đẹp. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ rất lo ngại về việc nhà hoạt động nhân quyền và blogger trên Internet Raif Badawi bị tuyên án tổng cộng 1.000 roi, ngoài bản án 10 năm tù giam, vì thực hành quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo của mình. Buổi hành tội bằng roi đầu tiên diễn ra vào ngày 9 tháng Giêng. Chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi nhà chức trách Ả Rập Saudi hủy bỏ hình phạt tàn bạo này và cứu xét lại vụ án và bản án của Badawi. Raif Badawi bị kết án 10 năm tù giam, chịu 1.000 roi và bị phạt vạ 1 triệu riyal, tương đương 266.665 đô la vào tháng 5 năm 2014 về tội phỉ báng và xúc phạm đạo hồi. Các công tố viên ban đầu buộc anh ta tội bội giáo có khả năng dẫn tới án tử hình ở Ả Rập Saudi, nhưng cáo buộc này sau đó đã được giảm cấp. Cáo buộc của Badawi một phần dựa trên việc anh thành lập mạng lưới những người Saudi tự do, một diễn đàn được lập ra để thúc đẩy cuộc tranh luận chính trị và xã hội ở Ả Rập Saudi và bảo vệ tự do biểu đạt, quyền của phụ nữ và bình đẳng giới tính. Bằng chứng chống lại anh gồm việc anh nhấn nút like, thích trên một trang Facebook cho người Ả Rập theo Kitô giáo, cũng như việc Anh từ chối xóa bỏ những bình luận gây tranh cãi do người dùng đăng lên website của Anh. Website mạng lưới những người Saudi tự do của Badawi bị một tòa án ở thành phố Jeddah ra lệnh đóng lại vào tháng 5 năm 2014 như một phần của bản án. Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ những luật hạn chế quyền tự do biểu đạt và tự do tôn giáo, trong đó có trên Internet, và Hoa Kỳ hối thúc tất cả các nước, bao gồm cả Ả Rập Saudi, tôn trọng những quyền này trong thực tế.
Hoàng Long vừa trình bày bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tiếp sau đây là phần tin thế giới tóm lược với Hoài Hương.
Chính phủ Yemen và phe nổi dậy Houthi đã tuyên bố một cuộc ngưng bắn, mặc dù các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn tại thủ đô Sana'a. Giao tranh hôm thứ Hai dường như khởi sự với một cuộc tấn công do người Houthi thực hiện nhắm vào đoàn xe của Thủ tướng Yemen giữa lúc đoàn xe này vừa rời khỏi dinh Tổng thống. Thủ tướng Yemen không bị hãm hại. Những người mục kích nói rằng tiếp theo đó là những vụ nổ lớn và những tiếng súng đã khiến cho thường dân phải tháo chạy ra khỏi khu vực. Các giới chức cho biết là ít nhất có 3 người thiệt mạng. Hiện có nhiều thông tin trái ngược nhau, nói rằng phe nổi dậy đã chiếm được quyền kiểm soát của một tòa nhà dùng làm cơ quan thông tấn của nhà nước. Phần lớn lục địa châu Âu vẫn căng thẳng và trong tình trạng báo động cao sau khi Bộ trưởng Tư pháp Bỉ nói kẻ bị cáo buộc là chủ mưu của cuộc tấn công khủng bố bất thành ở Bỉ vẫn còn tại đảo. Truyền thông Bỉ nêu tên kẻ chủ mưu đang bị truy nã là Abdel Hamid Abaoud, 27 tuổi, một công dân Bỉ gốc Maroc. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles sau các cuộc tấn công gây tử vong ở Pháp và các vụ bố giáp chống khủng bố ở Bỉ, khối EU đang chuẩn bị cho một hội nghị đặc biệt vào tháng tới để bàn về cuộc chiến chống khủng bố. Tổ chức phi chính phủ Oxfam nói thành phần giàu có nhất thế giới chỉ chiếm có 1% dân số, trước cuối năm 2016 sẽ sở hữu tới phân nửa tài sản của thế giới. Tài sản nằm trong tay của thành phần giàu có nhất toàn cầu đã tăng lên 48% trong năm 2014 so với 44% vào năm 2009 và có triển vọng vượt mức 50% trong năm 2016. Phúc trình công bố hôm thứ Hai trước Hội nghị Thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ tổ chức trong tuần này tại Davos, Thụy Sĩ. Phúc trình này nói 80 nhân vật giàu có nhất thế giới đang nắm trong tay 1,9 ngàn tỷ đô la, gần bằng số tiền mà 3 triệu rưỡi người trên thế giới được xếp loại vào nửa cuối của nước thang thu nhập của thế giới chia chung. Tại Pakistan, các giới chức cho biết một cuộc tấn công bị nghi là do máy bay không người lái Mỹ thực hiện đã giết chết ít nhất 4 phần tử chủ chiến ở Tây Bắc Pakistan. Các giới chức cho biết mục tiêu của vụ tấn công xảy ra hôm nay là một khu nhà ở Bắc Waziristan, dọc theo biên giới giáp danh với Afghanistan. Tại Australia, một nhóm bảo vệ nhân quyền nói rằng những người xin tị nạn tại một trung tâm tạm giam ở Papua New Guinea phản đối một kế hoạch của chính phủ Australia nhằm cho họ định cư vĩnh viễn tại đảo quốc ở vùng Nam Á này. Liên minh hành động cho người tị nạn hôm qua nói rằng những người bị giam giữ tại trung tâm tạm giam trên đảo Manus đã cố thủ bên trong trung tâm, ngăn chặn việc tiếp tế thực phẩm vì những lo ngại rằng nếu định cư tại Papua New Guinea, họ có thể bị cư dân địa phương tấn công và không thể tìm được việc làm. Người Mỹ trên khắp thế giới đánh dấu ngày lễ toàn quốc kỷ niệm ngày sinh của mục sư Martin Luther King Jr., nhà lãnh đạo phong trào dân quyền đã bị ám sát. Mục sư King được trao giải Nobel Hòa bình năm 1964 cùng năm một dự luật dân quyền lịch sử được Tổng thống Lyndon Johnson ký thành luật.
Thưa quý vị, chương trình lúc 8-10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa, ngày mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.